ก็อย่าแล้วตอนนั้นก็สวนคุณเธอก็เธอจะบ่ายหวานอย่างไรก็ข้าไม่บ่ายหวานอย่างไรขอมาเติมเติมฉันเส้นต่ำว่างฉันเหลือเถื่อน anh thầy tôi, tâm thái của anh, tâm thái của chị khác tâm thái thì nó không còn thân thiện nữa. Vì vậy mà nó thành ra nó là cái mục tiêu của cái đạo giải thoát giác ngộ, mà nó phân chia tâm thái quá ra tinh quang. Nhất bằng có với người tâm tịnh, giác đạo dành cho kẻ hữu duyên. Nhất bằng với giác đạo, cái giác đạo tức là cái bờ bờ, cái phạm là bờ dịch âm, cái phạm là bờ bờ mà dịch ra ra tiếng Trung Hoa là giác đạo. Cái điều nhất bằng bờ bờ, nhất bằng nó có là nó có với cái người nào mà có cao dầu, có uống nắng, có vừa đoạn từ thiền não thì nó mới có nhất bằng thôi. Còn không có đoạn từ, không có uống nắng, không có vượt từ thiền não thì nhất bằng không có. Vì vậy cho nên nhất bằng có với người thanh tịnh, giác đạo dành cho kẻ hữu duyên. Tức là cái bờ bờ đó, cái giác đó, cái trí tuệ đó, thành thật đó, là chỉ dành cho những người nào hữu duyên. Chứ những người mà vô duyên á thì là thật có muốn đạo cũng không được. Vì vừa kêu bất tử bệnh thật quá hữu duyên lên, thuốc của chị là nó chịu cái bệnh không chết. Còn thật mà quá đạo được á là quá đạo cái người có duyên, chứ còn cái người mà vô duyên là không quá đạo được. Và nó biết bằng có cái người tâm tịnh mà giác đạo dành cho kẻ hữu duyên, quan hạnh cho nên cầu chứng quả, hành thiền bình mẫn xuất hồn thiên. À, trong khi mình là tu quán á, tu thiền á, tu quán tu thiền thì cũng vậy, mình quán hạnh cho nên cầu chứng quả hay là bắt quả, mình có mong cầu phải bắt. Bởi vì tự tánh mình là thật mà. Cái này tôi nói nhiều lần, tự tánh mình là thật. Mà bây giờ mà mình chưa thành thật là tại vì là cái tạp nhiễm của tầm duyên nó bám thủ ở bên ngoài thôi. Thì chỉ cần nghĩa là gột rửa cái tầm duyên nó bám thủ bên ngoài thì nó hiển lộ cái thật tích của mình ra. Vì vậy cho nên là không có nên cầu nguyện gì hết. Đừng có cầu chứng quả. Một, chúng ta đâu có ai hết á. Mà hồi nhỏ nếu mà ta ở quê mà ta không có được cái điều kiện học hành đó, chỉ là ta làm cái nghề đi bắt ốc đi hái rau, làm cái nghề đi trong trâu cũng là ta. Nhưng mà có điều kiện thì ta học về từ lớp 1, lớp 2 tới lớp 12, ta làm thầy giáo, làm cô giáo cũng là ta. Nó bắt những cái của ta ra mà, cái trí tuệ của ta nó bồi dưỡng, nó nâng lên mà. Rồi học nữa nó lên đại học, rồi trên đại học nó thành tiến sĩ, thành bác học cũng là ta. À, vì vậy cho nên là cái chuyện mà cầu á, không phải, không có cầu gì hết á. Vấn đề đây là cái quá trình, nghĩa là mình phải bồi dưỡng cái kiến thức, cái trí tuệ, rồi nó phát hiện, nó thành ra. Chứ còn cầu không có được. Vì vậy cho nên quá hạnh, cho nên cầu chứng quả mà hành thiền bình mẫn xuất hồn thiên. Thiền định trí tuệ, thiền định nó sanh ra trí tuệ, mà sanh ra trí tuệ thì là nhận thức được tâm lý. Mà nhận thức tâm lý mà đạt tới cái đỉnh vô thượng thì gọi là vô thượng bồ đề. Chứ còn cái khi mà thành thật không có xuất hồn, xuất vía gì hết á. Vì vậy mà có cái số mà tu thiền mà xuất hồn đó là cái đó tu không phải đạo Phật đó, nó mới lạc lạc rồi á. Không có xuất hồn. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca 49 năm mà sau khi thành đạo rồi, đi giáo hóa độ chúng sanh bằng cái thân của một vị thái tử hồi xưa. Tấm ra là bây giờ cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, nhận thức tận cùng chân lý, đem chân lý đó mà dạy cho chúng sanh, thì cũng bằng thân đó, bằng xương đó, bằng thịt đó, chứ không có xuất hồn. Và đôi mai đó mà giáo hóa hơn 49 năm cũng không có lần nào mà xuất hồn. Vì vậy chúng sanh hành thiền đừng mẫn xuất hồn luôn. Bản lai tự tánh ta là Phật. À, Phật ra. Bản lai tự tánh ta là Phật, hà tất cầu thiên. Mẫn vẫn ước, hà tất cầu linh vẫn ước thiên. Mình có cầu linh, mình có ước thiên gì hết rồi. Linh thiên gì là chính mình có sẵn hết rồi. À, cái bài này là tôi gọi dẫn, cái bài này là cái bài thứ hai của tôi. Mà ở trong cái nhóm là thi thơ này thì nó là thuộc về cái bài gọi dẫn số 4. Trong giới thiệu lịch sử vậy đó. Các vị thích thì là chơi vui trong cái vụ này.
mà nhớ như cái bàn này thì là nó chưa chấm đâu ha, cũng có ý là tốt nhưng mà nó chưa chấm. Giờ để ứng lại cái cách phải vận dụng ở trên đường thì nó phải có, nó có luật, nó có niêm, nó có chấm thì nó mới có giá trị cho bạn ha.
Hoặc là có thể tấm của con người nó cũng tự
Vậy thì có dường từ cái chỗ thanh tịnh, tâm sáng, không hề có một cái phiền não nhiễm ô nào. Vậy mà có dường nó lại sinh ra các cái thức hữu vi, mấy trăm đất liền trời xanh không biết bỏ chạy qua đó, nó chung là hiện tượng giải thoát. Tại sao nó từ cái chỗ bản thân tình, bản thể tâm hồn đó nó sinh ra cái thức mà hữu vi mà làm cho có sinh, có tự, có dụng, có nghiệp, có thành, có tự, có lại, có phân, người có người, người có sinh, có lão, có bệnh, có tử như thế. Thì câu hỏi này, câu hỏi là tuyệt đại đa số ai cũng thắc mắc về cái chỗ đó. Bởi vì ai cũng muốn tường sanh bất lão, ai cũng muốn sự vật hiện tượng bấm cho mình vào cái vĩnh cửu, cho nên nó nảy ra cái ý nghĩ mà thắc mắc về cái chỗ đó. Thì cái chỗ này mà tôi cũng lưu ý với đại chúng, Như Lai tàn mãn thể như Như Lai nguyên giác diệu tâm, hay là thể tánh hạnh minh vừa cũng vậy, các pháp nhân viên thể hiện hành như vậy, nó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Thì cái sự mà sanh tự diễn diệt, thành tự giải không, sanh lão bệnh tử của chúng con người, nó là cái tâm lý bất duyên bất diệt. Cho nên tôi tâm lý là chúng là đích thật mà tôi bằng lãnh rõ tận cùng của tâm lý, trí tuệ của Ngài, nhận thức tâm lý, cảm thức của tâm cùng là người. Là nhận thức rõ ràng về con người, thì ai cũng phải sanh rồi, cũng phải lão rồi, cũng phải bệnh rồi, cũng phải tử. Nhận thức được tâm lý, mà không đúng tâm lý có mặt tâm lý là từ hẳn với tâm lý. Cho nên phải thật, có một cái gì liên khác đâu. Mà nói cái điểm này là các đệ tử học không nhận đúng là các vị đạo thể dài dài thôi. Cho nên nhận thức tâm lý là gì? Mấy con người phải chấp nhận phải có sanh thì có già, mà có sanh có già thì phải có bệnh, mà có bệnh về thì ai cũng phải chết. Phải chấp nhận như vậy là gọi là về nhà phải tự lý trình độ chấp nhận, không hề có những mảy may xa chiến trong lòng, không hề có sự sai phạm. Đó là các vị có một cái nhận thức đạt tới tự lý rồi. Còn chưa có những nữa là nó phải trải qua cái quá trình thành, tức là có ra cái gọi là sanh, rồi cái thời gian đang sử dụng được gọi là tự. Ví dụ cái bàn này nó còn đang sử dụng được là tự, cái nhà này còn đang sử dụng được là tự. Mà có một cái lúc ở bên Mỹ có một cái tòa nhà rất là lớn, nó không biết là mấy trăm năm, nhưng mà bây giờ nó xuống cấp rồi, bây giờ là các công ty hồi xưa nó muốn rồi, bây giờ là nó trả lại cho cái người chủ của sở hữu của cái tòa nhà đó, là dùng nước mà đem dùng một cái tấm bơm mà đặt một cái bơm thật to để dưới vậy luôn cái tòa nhà. Bởi vì là nó cứ theo quy luật cái thời gian là nó phải giữ ra đi, bây giờ mà để mà đục mà tháo mà đặt nó ra để làm lại là nó quá lâu rồi đó, đặt bơm cho sạch. Thế vậy là nó cũng là một cái quy luật theo cái quy luật của thời gian của vũ trụ. Nếu có sanh thì có tử, trong cái giai đoạn mà xài được gọi là cái tử nó tồn tại mà, rồi nó phải biến chuyển như vậy là gì, cuối cùng phải giữ được nó thôi để làm cái khác. Còn nếu không làm được cái khác thì nó giữ được, chẳng hạn như cái chỗ mà đã muốn chung lửa để chung vùi cả hành khác, ngập sâu cả hành chung trước trong cái đất dung lan, cái đất bùng của cái lửa nó dung ra. Thế thì là cả ngàn năm sau thì người ta moi lên, người ta đào lên rồi người ta phát hiện ra, người ta gọi là khảo cổ. Thế thì là cái chuyện mà sanh tự dị diệt nó là cái quy luật chung của cái vũ trụ vạn hưởng này. Vũ trụ như vậy mà chấp nhận trong một cái tâm trạng hết sức bình thản, đó là người đạt tới cái lý rồi đó nha. Cái là thâm ngộ về cái lý đó, Còn cả cái đối tượng này cũng vậy. Cái chuyện mà thành, thanh thanh, cái chuyện mà tồn tại gọi là tụ. Rồi cái chỗ nào đó nó hoại, nó hoại tùm thành là đất nó cười, đất nó sụp. Bây giờ cái nhà khoa học bây giờ nó ra toàn phân tích ra từ cái đại tự nhiên đó nè. Đại tự nhiên bây giờ nó có cái chia ra đại tự nhiên, giờ bên đây là lùng địa của Âu Châu, Á Châu. Cùng với cái đại tự nhiên nó cách mất luôn những châu luôn đó nè. Là hồi đó nó nguyên nè. Nó nguyên là do nó là cái đất cái tự nó nứt nè. Nó nứt thì nó bẻ ra. Nó bẻ ra thì vẫn có là bị bẻ rồi. Cái vẫn nứt luôn, nguyên quá rồi nó thành cái đại tự nhiên. Cho nên người ta tưởng tượng ta lấy những cái lực địa với cái cây Mỹ á, những cây Âu Á mà ta nếu mà đem mà vớt cái chích lại đó thì là cái đường bẻ mất của đất đó, nghĩa là coi như vớt lại liền. Đấy, về về bằng điểm vui. Thành ra cái chuyện mà thành tựu lại không là chuyện phải chấp nhận, đó là bình thường, không có chuyện gì quan trọng hết. Thành ra đức Phật của chúng ta cho rằng đạt tới cái đỉnh cao giác ngộ tâm lý là nhân một cái đời bằng cái tự tại, là do cái trình độ giác ngộ tới đỉnh cao đó. Thì tuy là nó rất ngộ tâm lý thì nó nhiều lắm, nghĩa là hiểu tương cảnh nguyên do gốc rễ của mọi sự vật, kể cả tâm lý, cả tâm lý cả tâm lý, nhưng mà nó xuống lại là xuống ngoài cái vấn đề là của con người là sinh già bệnh chết, của sự vật đồ xài là thành sanh tự dị diệt. Còn cái tâm lý mà của vũ trụ là thành tựu hoại không, mình đòi hỏi cái nào khác hơn không? Đòi hỏi chê rằng tại sao giải pháp hữu vi thế sanh ra hữu vi nó như vậy. Vậy thì các vị sanh ra một cái quan niệm chấp ngã máu thủ cái bản ngã của mình một cách khi tâm lý, thì các vị ta khổ vĩnh kiếp thôi. Và muốn cho sự vật nó còn tại vĩnh cửu là các vị cũng chấp pháp một cách thiên chân lý thì cũng đau khổ vĩnh kiếp nào. Mà đức Phật như cái chỗ đó cho nên đức Phật dạy là phải xả ngã xả pháp, nghĩa là mình bất ngã và mình bất pháp, và cái sự sống sinh hoạt của mình nó tùy thuận theo cái quy luật sinh lão bệnh tử, sinh tự vui vui thành tự hoàn thông. Ngày nào mà nắm được cái quy luật đó mà một cách an nhiên tự tại là người đạt tới đỉnh cao của chân lý. Còn mà không là mình quan niệm mà hy vọng cái trường tử cái cố định là coi như mình đi ngược cái tâm lý rồi là đau khổ. Cho nên là cái câu hỏi này là câu hỏi chung của tất cả mọi người mà có cái quan niệm chấp ngã, đòi có cái bản ngã chưa tốt, quan niệm chấp pháp đòi có cái sự vật hiện tượng chưa tốt, trường tử đứng đứng bất hoại, chúng ta được đâu, không có cái điều đó. Cho nên là Đức Phật có thể trả lời cái đơn giản rằng là thiên văn hiện tượng sinh ra nó phải là nguyên nhân của khổ đau, sinh ra món nhân nhất liền trời tăng nhân nhất tỏ tây qua mắt là nguyên nhân của khổ đau. Không, nó là vậy mà tánh nó như vậy, tốt nó như vậy, thể nó như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tất cả những cái nó không có phải là nguyên nhân nội nào cho ai. Còn trên cái con người này là nguyên nhân của khổ đau cũng không mà. Con người không phải là nguyên nhân khổ đau, lực chân không phải là nguyên nhân của tội lỗi, mà tội lỗi là khi mình sử dụng sai, mình không làm chủ được lực chân của mình, do từ trần tục cảnh ngã thấp quẩn sanh vô minh cứu cánh được vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Do mình cái tâm của mình không làm chủ được, mình tùy tâm tục cảnh, nghĩa là chạy cái tâm cảnh của mình. Từ đó mình cứ quan niệm cái ngã cái pháp nó mới lại sinh một cách ngang ngược, cái mình quẩn sinh. Sinh một cách vô cớ, một cách duy lý mà nó vẫn sinh. Cái mình ngã pháp quẩn sinh. Khi mà cái quan niệm cái ngã cái pháp nó sinh rồi thì nó thành ra vô minh, nó biến dạng ra thành gọi là vô minh. Tức là hiểu sai lầm được tâm lý. Người mình cứ cánh được là nóng thành ra tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái tham sân si mạng là nóng thành bước vào lại nữa. Nóng thành chứ nó không có thành thiết. Nó phải là thật thành. Vì vậy cho nên nếu mà phải qua niệm tham trong vòng phút đầu, mà nếu phút sau mà nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng là nhất từ để cái quan niệm pháp hạnh tăng thì cái đường đường sanh hạnh đó, vậy là nó vận hành cho nên nó tiêu tan dễ dàng. Chủ yếu được rồi quá, vận hành tham sân si mà nổi lậu, một cái nổi lậu là nó vận hành đấy, chứ nó có việc gì đâu mà sợ nó. Cho nên nó không có hiện tượng hữu lý lễ của tất nhiên, cái nghĩa là ảnh hưởng đó. Nên nó không có như vậy, nó bị ngang như vậy, nó bị quả như vậy, nó bị bệnh mặt như vậy, ngang như vậy, như vậy, quả như vậy, vấn đám, sanh ra như vậy, có tội lỗi gì, có ra khỏi gì. Và đó thì mình cũng biết thứ hai là ở trong trường căn mà tự ta bất cách. À, mình làm chủ được nhất tâm nghĩ đến thân ý của mình rồi, tận nhất giữa được cái lực tràn rồi, thì gọi là tự tiến trường căn. Bất cứ là cái tâm của mình thanh tịnh rồi, là cái tâm của mình nó là cùng với thế giới thanh tịnh, đồng nhất với nhau. Thế thì là phương pháp tương tức các pháp, pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp này. À, đồng thời tổ chức tương ứng dạng pháp nó có tương ứng như nào, nhất ba tương dung bảo vệ người dung nhau. À, do đó mà ta học lại người có quyền nghĩa đó, học quyền môn nữa kinh nhưng mà cả kinh nhất là học thành ra nó có sao đâu. Nếu mà tổ chức thường căn rồi là môn là tất cả là một, thì mình tự tha mất cách giác tánh mãn lai tự tức từ như hữu phả vô lượng tâm. Cái giác tánh của mọi người của chúng ta mãn lai là tự tức đầy đủ từ như hữu phả vô lượng tâm. Cho nên cái bài thơ nói cho nó là mãn lai tự tánh tâm là thật hà tất cầu linh mẫn ước duyên. À, mãn lai tự tánh mình tâm là thật mà hà tất phải cầu linh nhưng mẫn ước duyên luôn đừng nữa không làm thành ra cái bài này nói nha, các phật tử mà để coi như là tác ý những cái cốt lõi mà các vị mà nắm cái cốt lõi này là mà các vị mà suy lẫn các vị tự giải thích được, tự bàn rộng ra được là các vị nắm được cái cốt lõi khá tốt hơn nè. Cái bài này tôi mới làm rồi mà sáng hơn không bữa thứ sao tôi lại giận thêm á. Bởi vì ai cũng có quyền quả giận, vừa đó có giận đó, mình quả ra mang như bài cũng được. Thành ra bây giờ tôi là tôi xem vô đây mà để tôi nhắc các vị là nhớ cái bài này mà về các vị. Có thể lấy cái bài này mà làm một cái bài mà các vị tự ngồi một mình mà giải thích cho nước là các vị đã có một cái thành vững vàng về cơ bản của bài đó. Qua những cái bài là pháp ứng khá là đầy đủ về cái cốt lõi của bài. Tôi đặt lại này, Phật giáo nguyên nguyên bản chất thường. Phật giáo nguyên nguyên là tiền về cái nguồn cội chất thấp của Phật giáo là thường chứ không có cái gì khác. Nếu mà người tu Phật giáo mà các vị mà không có thường đó, là coi như các vị không có tu được cái gì hết đó. Thường là chất. Nói như vậy tôi có nghĩa là thường tâu nó là có cái chỗ nào ta gọi là thường nguyên nó là thường. Thường tâu nó là Phật giáo không phải. Chùa Vĩnh Linh vẫn là cái nơi mà đi vào chùa Vĩnh Linh vẫn là cái nơi phải tu thiền. Vào chùa Ánh Quang, vào chùa Vĩnh Tư, vào chùa Vô Lăng, vào chùa Vĩnh tất cả chùa. Chứ chùa thôi chứ không phải là tu thiền. Mà những người trong đó phải là những người tu thiền. Còn những người trong đó mà nó không tu thiền là coi như là không phải là Phật giáo chánh thống. Nó là những cái chỗ mà đều tu thiền. Thiền viện nào thiền viện nào mà người có không tu thiền thì cũng không ăn thua. Cái đó cũng như là rượu giỡn mà pha cơm với nước lã rồi dán cái nhãn là nam bộ âm mặt tên là biết chi rồi mà uống rồi còn cháy ra cháy được nhãn không ăn thua như được. Cho nên là nói chung là giờ có chỗ đề là thiền viện hay là không thiền viện hoặc là chùa hoặc là am hoặc là cảnh sát gì cũng được mà những người đó phải là những người đó có tu thiền thì nó đúng rồi. Cho nên là Phật giáo luôn luôn bản gốc là thiền. Vì vậy cho nên những người mà tự cho mình là thiền viện thì chứ của mình mới tốt là thiền. Còn các cái chùa khác không phải thiền, người đó nói không biết mà nó giảng cái của riêng mình thôi. Cái sự thật là Phật giáo luôn luôn bản gốc của đạo Phật là thiền, không riêng cho của ai. Sanh tâm chia thế quá ra chân chương. Thật tế họ cái mình cứ chấp nhận cái nói mà thanh tâm chương á. Nói mà thanh tâm chương ấy là một cái nguyên nhân chia lẻ, một cái nguyên nhân bất tử giữa tâm này và hắn khác, giữa tâm Phật tử của thầy này và thầy kia. Vì vậy mà phải làm cho con người chung chương, con người khổ sở tâm hồn rơi nứt và mình là hủy mộ áo ớt đầy nẫy thì khó mà đạt tới cái chỗ kết quả giải thoát lãnh ngộ. Vì vậy cho nên mà phải học lại là mình thân tâm chưa hết. Có những lúc mà tôi nghe là thường xuyên mà chết trong miệng của bệnh đạo, tôi nghe tôi đó vừa buồn mà vừa cười. Rồi bệnh đạo thì gặp tôi nghĩ cái bệnh tâm này là dữ hoàng, cho rằng là bệnh đạo mới là chiếc tận. Mà cái chuyện đó là cũng có thật từ xưa và cũng đang có, đã có gần đây và đang có cũng như thế. Nếu mà như vậy là dở, các Phật tử đừng có học. Với cái tư tưởng mà báo thủ một cách thực ra nó về thân tâm tư thái thì đa khổ vì cái tâm thái, đa khổ vì thầy mình, thầy họ, thầy người kia. Mà cái người học thật và cái người tìm học chánh pháp cũng như là cái người đi đãi vàng đó mà không biết là không biết tiếp là nó mới về hướng tây mà là đến nước nam mới đến nước bắc mới đến không cần nói là những cái nước này là nước kia nữa mà chỗ nào có vàng là bên bắc người đãi vàng thì là ta đãi luôn cả các tất cả để mà ta đừng ta phải đưa vàng mà không biết định là phải đi hướng nào mới là hướng đi của mình mà cần của người đã dần là chỗ đó có dần. Cái gì tâm nào cũng vậy, thái nào cũng vậy, không cần. Mà cái chuyện đó dẫn mình đến một cái con đường mình có an lạc, có hạnh phúc, có cỡ mở được bộ não trí tuệ mình làm lành nó sáng ra, nó đi làm tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Thì mình theo cái vị đó chứ không cần là tâm nào mà thái nào cả. Vì thân tâm chưa nói được đó là chân chương. Nước mặn có với người tâm bệnh, giác ngã dần cho kẻ hữu duyên của nước rồi. Cái này là cái trọng tâm mình học đạo đó nha. Thân tại hãy tu lên bất thủy mà nhân thành lãnh thân mạng cầm chân. Cái này tôi nói rất nhiều rồi. Chúng ta đang ở trong nước bàn đó nha. Chúng ta đang ở trong cái biển rất ngọn nước bàn. Chúng ta đang đứng trong cái biển núi cao của bộ đề. Nhưng mà nếu mà cái người mà đang ở dưới biển nước ngọt mà không há miệng uống nước thì người đó vẫn bị chết khác. Cái người mà đang đứng trên núi mà trong nước mình ở trên núi mà cái đứng núi này trong núi nọ cho rằng nước kia mới đẹp rồi cái núi mình đứng ra không phải không đẹp. Thì cái người đứng núi này trong núi nọ không bao giờ thưởng thức được cái đẹp của núi. Mà cái từ núi nó cũng có nè, do cái núi mà mình nhìn thấy nó cao cao mà nó xinh xắn kia rồi mình đánh đó nó cũng rồi rồi cũng đất cũng đá cũng bỏ tên như cái chỗ mình đang đứng vậy thôi. Nhưng mà tại mình nhìn xa thì mình thấy coi nó xinh xinh đó, cao lên nữa cũng xuống coi nó đẹp, cái bề mặt nó cũng như lắm chỗ mình đứng vậy. Vì vậy cho nên là vấn đề với bà hả, nó có là có cái đời nào mà cái tâm mà hàng thực được quyền mãi vô minh, cái tâm mình thật là thanh tịnh thì chính cái người đó đó. Lúc bây giờ cái nước bạn hiển lộ ra là cái người đó ở đâu, ngồi chỗ nào, nằm chỗ nào thì ở chỗ đó là nước bạn. Nếu mà nói rõ hơn nữa là nước bạn có bốn cách mà tự tánh thanh tịnh nước bạn là nước bạn vốn có của các vị này. Rồi cái thứ bằng là hữu duy lưu nước hành, là khi các vị mà tu hành rồi người có được nguồn đoạn từ được cái phiền não cái giải thoát gọi là nước bàn hữu duy lưu. Rồi khi mà các vị tục diệt từ qua đời rồi gọi là nước bàn vô duy lưu. Rồi còn cái nước bàn bắt báo nghĩa của vô hội bồ đề là nước bàn cái là vô tự xứng, vô tự xứng là như tôi nói đây là thế. Nhưng mà tâm định thì bất cứ là người đó đi tới đâu ở đâu cho nên là tôi xin nhắc các Phật tử ở trong này có nhiều Phật tử tốt lắm, thường đi tới chùa công giả lắm nha, à mà công giả nha, lạ lắm nha, công giả nó là đem đồ ăn cho sư ăn nha, một ngày ba tử nha, mà mỗi một tử như là tốt nha, mặt tử nha đó, để chút vàng để mà cúng dường hay là cúng, mà còn nghe cho mặn nha. Đấy là cái chuyện tốt, tâm thần đang ở tại đây mà, bao nhiêu năm trước hại rồi, những người mà đi cúng mặt tử để mà nói đồ ăn nãy một ngày ba tử đó, thì là một người đang tới nữa nha. À cúng vậy, mà không có nghe cúng. Cho nên cái đó gọi là vô duyên đó, giác đạo dành cho kẻ hữu duyên. Cái đời đời cái dùng là giác đạo là cái đạo giác. Cái đạo giác là đời nào mà biết ra cái đạo này là phải là đời giữa cái trí tuệ của mình mỗi ngày mỗi 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 kiến thức mình mỗi mỗi năm mỗi cao lên mỗi vượt từ rồi mỗi lên phải thành trí tuệ. Cái đạo thật đâu phải là cái đạo ăn. Đâu có đạo ăn mà nó là ăn không vô với cái đạo ăn không là. Trời Phật ơi, tôi thấy tôi nứt ruột nứt gan mà chết ruột chết gan tôi đó. Nhưng mà nói bệnh với họ là họ tử chết rồi thôi. Để lại bây giờ mình nạt chết mà còn giảm cơm ăn ra được. Cháu được cháu gian. Tôi hồi đó là tôi bỏ cái lễ chương trà vinh nó tôi ở mấy năm tôi dạy mình là có lúc mà mấy bà làm từ đó tôi bỏ nó đi lên. Cúng cho hộp tòa ăn, chưa cúng. Ăn rồi bao nhiêu tất chè có sọn về gì đó là về thử là chiếm vậy đó. Hữu ăn, chưa về là ăn chè cá sọ, chưa về ăn chứ là hữu. Ăn từng lâu ngoài tôi bán cũng được, mà bởi đạo là họ đem tiền tới cho mình, mà bây giờ rời mạnh là họ bỏ, họ vô hộ, thì lấy gì không? Mà còn chứ về thì để cái tưởng này mà đào tạo cái tưởng này là để ăn chứ sao? Bực quá tôi bỏ đi đi, bây giờ mấy ngày hôi đi là bỏ chịu đi. Cho nên là cái tướng mà ăn là cái đó đối với tôi là không đưa ra bên đầu. Cái đạo Phật đâu phải là cái đạo ăn. Thành ra cái đạo Phật là cái đạo giác. Giác đạo dành cho kẻ hữu duyên. Còn người không có như là lo ăn không mà không nhận đạo. Chúng tôi làm sao mà giác được. Tôi là nói là tôi là làm đạo mà nhưng mà tôi bỏ đi là đạo vừa ăn á. Tôi ăn quá thích ăn mà ăn vừa không được. Rồi là khóc, khóc là bỏ chùa. Mà nó, tại em cái nữa là cái nhóm của bà A cũng quan cực lực. Nếu bạn muốn kéo cái nhóm ăn cứng nha, thì cảm tình bên theo mình. Cái nhóm bà B là tâm sự ăn hơn nữa. Để có những tâm trúc mà thực thật có những lớp tâm trúc mà cho ăn người nó nói theo, nó bệnh bà nó nói theo, bà nói theo như vậy là làm cho hai bên mỗi đạo bất giận nha. Thế rồi là mình đào tạo là đào tạo tốt là cái người nếu mà làm gương cột cho đạo hết. Cái đào tạo cái thứ mà được ăn mà nói theo thế này vì tiền mà nói theo cái kia là khi mà tôi không còn nói được đó thì tôi bảo tôi ngay công lo cái tôi mà tôi bấy công tôi đi làm đạo nó cũng nói là tôi đào tạo cho mấy ông cái đó mà bây giờ nói nếu mà nữ là nữ trên cái tiền của mình cái ba cái tiền mà nữ rất hay cực phẩm cái tiền làm sao còn cái tiền nữa mà mình lấy nguồn đạo tài mình mà mình nữ như vậy thì mình có trách nhiệm với tôi lo khác đó chứ. Mà bây giờ ở đây là đầy là đầy không hỏi. Thế là dọn đồ nêu tất cả trong đồng bảy này. Khổ lắm. Cho nên là bây giờ nói đúng là các Phật tử mà ủng hộ tôi làm trường bây giờ là tôi an tâm hơn hồi đó nhiều. Các vị cho mọi trường xong rồi là không cần tương quan gì về hành gì đó hả? 4 năm là tôi đã thôi. Không có được. Mà cái này yêu thích cái kia gì hết. Thì tôi làm mới được. Tôi dạy mới được. Thành ra cái điều mà tôi đi giảng kinh các bẩm làm rồi đó là bây giờ tôi tại cái lòng từ bi của mình khi mà các vị khả năng nữ mình không có từ chối được. Tôi đi các chùa quê đó hả? Giờ này mà bắt đầu làm cách lại cọt lại cọt lại cọt lại vừa lột lại là biết cho tới 11 giờ để cúng họ hà nghe chen chen tất tất vậy đó, gọi là cúng sư, gọi là đem thức ăn thôi. Ta bây giờ là chỉ gì ăn thôi. Thành ra tôi hỏi tôi đi là hai ngày mà tôi làm việc chữa tới một tiếng nữa là ngày để thầy giảng kinh, mà tôi chữa nó là thức rồi, tâm việc ăn ở nghỉ ngơi rồi mỗi lần đánh hút rất là dễ ha, mà làm việc ta cứ lễ hội là tôi phải chịu gian lao hai ngày. Giờ mà tôi ngồi thường tôi duyên tôi nói có lẽ phải chấm dứt cái vụ này, nếu như vậy là không có được bất lợi đó. Người ta lo nhiều thứ đó nè, nào là xe cổ, nào là ăn uống nghỉ ngơi, là cơ thể ba mà tuyệt thật mình không giữ lại là nó ít thịt mà ở quê là tới là cúng là lại với ăn cho nó tính gì nhiều. Vì vậy mà cháu mà không bao giờ tôi an tâm được, vẫn lo lắng là con lúc trước tôi về quê tôi cũng vậy, về quê là họ cúng là cúng thật rồi tôi vàng làm con là những cái cổ đến mà không có tính hết gì hết. Nhưng mà mình lâu lâu mình mới tới lần mình là sao mình nói được cái gì chứ. Thành ra là tôi nói thật với các Phật tử là ở đây mà nó tới đây là để tìm nghe giấy thì cái đó phải nói rằng là một cái điều mình hữu duyên đó nha, chứ còn không ở tại chỗ mà không nghe. Quốc bảo dành cho sở hữu duyên với hẳn cho nên sở chính quả. Đây, khi mà quán hạnh, khi mà hành thiền các vị đừng có cầu chính quả, đừng có mong chức hầu gì hết. Hành thiền quốc bảo cho nên sở chính quả, hành thiền đừng mong chức hồn thương, đừng có mơ mộng cái chức hầu. Đức Phật của chúng ta hồi xưa, cái pháp giáo hóa đâu có chức hầu. Đã nghe tự tánh ta là Phật, hà tất cầu linh vẫn ước thương. Bài đó họ nói là hư đó. Nhưng mà nói như vậy thì người ta nói là mà xem mà về đi đó hả. Nhưng mà không phải đâu, nó là thiệt đó nha. Tôi chịu trách nhiệm nha, tôi giảng luôn mấy buổi luôn bằng cái bài đó. Kể sao không phải mà xem mà về đi đâu, mà là dùng ý là đáp ứng lại những cái cốt tử, những cái tinh hoa để Phật tử mà thích là lấy cái đó mà tư duy để tự mình trả lời giải đáp bằng những cái ý đó, coi cho mình có nói được chưa và mình có chấp nhận nổi chưa, mình có bằng lòng chưa. Nếu như chấp nhận nổi, nghe nổi bằng lòng là coi như là mình uống cái toa thuốc này nó đã chịu thuốc rồi, toa thuốc đại thừa này nó đã chịu thuốc rồi. Còn mà không nghe mà nó dội bữa dội ngon nghe, giống như là cái tao thuốc này nó không hợp, là biết rằng là nó không hợp với bệnh rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề câu hỏi đó nè. Các pháp bổ vương các vị đừng có sợ nó thanh tụ dữ dữa, đừng có sợ, đừng có quan tâm tới cái vấn đề thành tựu quả không. Còn nếu con người bản thân mình đừng có khổ sở vì vấn đề sanh lão bệnh tử, vừa lớn là cái chỗ đó sanh lão bệnh tử phải có tâm thương thì là mới thoải mái được. Còn mặt nặng vấn đề sanh lão bệnh tử quá là ba khổ cười luôn thôi. Tức là tam tổ mà ngày nay mà Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mình còn trong thờ nữa, mà có ông 40 tuổi chết, ông 42 tuổi chết, có một ông 60 tuổi thôi. Nhưng mà cô dân như thương tổ người ta kính quý là vì cái đạo hạnh. Ngày nay đây là Tức Lâm Tam Tổ của Trần Nhân Tôn, rồi cái Pháp Loa, rồi cái Luyện Văn Tôn Giả, Pháp Loa Tôn Giả. Nó có nói là vì sống sống dai đâu. Cũng như các vị là tự Phật kia kia mà chứng quả là hết, chúng ta có phải là ông nào chứng quả rồi phải chứng giao đâu. Chứng giao không có nghĩa là chứng quả, mà chứng quả không hẳn là phải chứng giao. Nhưng mà người chứng giao thì cũng sao chứng thọ rồi, mà được là không tâm an lạc thì cũng chẳng phải là tội tình đi, cũng chẳng phải là bà chết một chút. nhưng mà mình hiểu như vậy có nghĩa là mình hiểu đúng cho đúng, mình sống từ thuận cho đúng, hợp với cho đúng là mình đạt đạo đó. Thế ra cũng không đòi chết, nhưng mà không họ thì cũng chẳng sợ thật gì. Hiểu như vậy đó, là người sống theo cho đúng, không đúng cho đúng và không hợp cho đúng là người nắm rất được cho đúng, giác ngộ được cho đúng. Chỗ đó là cái chỗ khó đây nè. Trong cái đạo Phật mà chúng ta biết là cái đạo Phật nó chỉ dành cho những người có duyên, cho nó phải là phổ biến cho tất cả mọi người, mọi thân sơ được. Cái đạo Phật cái điều thứ nhất khó, thật sự đạo Phật là cái khó thứ nhất, là cái người này là phải biết hạn chế về cái cửa cải cái vật chất. Tức là nói cho tôi biết gọi là cái người này là phải thử dục và tư túc. Chứ nếu mà không có thử dục tư túc thì đi cái con đường của đạo Phật không có đi cao được, không đi cao được. Muốn đi cao có được là sự kinh an, sự giải thoát, giác ngộ cao á thì phải thử dục tư túc. Mà cái đó đối với thế gian là nó rất là được, coi như là mắt người ta rượu nước được. Thế là ai mà chẳng muốn dài, ai mà chẳng muốn sang, ai mà chẳng muốn địa vị. Mà cái người nhất tâm như thế nào phải có thể là không phải là không phải là người không mang địa vị và cũng không mang già lắm. Cứ vào mà nói là để cho có tiền mà đủ thoải mái ăn tiêu cho nên là đủ là cái hạnh phúc nhất giữa tôi nhất. Còn cái giàu quá kém, giàu hơn người đó mà không dừng lại thì cái người đó đi trên con đường bộ đề nhất bàn không có đi xa được. Cái khó cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái người phải nhận thức được cái chân lý. Thế nào bệnh tử nó qua thường không biết trước hay là thọ bao nhiêu, mà nó thọ nó bao nhiêu cũng không cần muốn chết. Bởi vì cái quyền lực của vũ trụ vạn hữu từ đời nhà Pháp là nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy mà phải tùy thuận với hiện tại vạn hữu gọi là tùy thuận tâm lý. Cái đó là cái khó thứ hai, không có thành chết nhưng mà cũng phải liều mạng rất dùng trí tuệ để mà sống cho an lành, cho có hạnh phúc. Nhưng mà giá như là một cái nguyên cớ nào đó trong cái lượng thân lão bệnh tử thì mình đánh thả như cái đó là cái khó đó. Thầy đã hỏi cho Mai là bao giờ tâm phiền não nó mới trở lại một chút. Mà phải rằng mà cứ lâu nay cứ như cái đường do mê mà làm cho cái nam là phương mắt. Cái mê như vậy không nên mê mà có, vì mê mất thân rất dễ, không có hình dáng chất thước, cũng không phải là sắc màu, càng không phải là nên ngộ. Vì ngộ là đánh là chất thước, ngộ nó không thân mê. Người mê đang lúc mê mỏng có người ngộ giải thích chỉ bài cho được ngộ. Người mê quá giải dứt được cái mê thì phương hướng bất nam không còn lầm lộn nữa. Nào hỏi được cho như là bà bản thể vốn thanh tịnh rồi nó sanh ra hiện tượng giảm pháp hữu nguyên, sanh ra thì sự đau khổ cho mọi người. Vậy thì đưa ra cái tên chừng nào thanh lạ thường hả vô minh? Đức Phật trả lời rằng cái mà thường hả vô minh của chúng sanh nó không có gốc. À, do mê mà nó sanh cho nó không có gốc, nó không có cái thực thể. Vì lỡ cho năng chưa mà đoán
vì là người nói đây nó không có, nó không có cái tự thể, nó không có màu sắc, nó không có cái thước gì hết. Vì vậy cho nên là khi mà đã nó rồi, đã hết nó rồi thì nó không có sanh trở lại. Với những người bị bệnh loạn trí đó mà, tôi khi mà bị bệnh cái thần kinh của mình á, những cái thần kinh của mình mà nó bị tắc nghẽn, nó dao động thì cái người đó không còn nhận thức đông đây nam bắc về đất bà con anh em cũng không phân biệt được. Thế vì là cái bệnh loạn trí như thế không phải do tỉnh mà sanh, còn nó là do mê thì không biết được. Bởi vì cái mê nó có màu sắc xanh và nó có gì, nó cũng chẳng có cụ thể là và nó có gì rộng hạnh luôn toàn gì. Thế vì là nói là do mê mà không mê thì không biết, mà nói là do tỉnh mà không mê thì không được. Bằng cái là khi mà tự hết à, nói lại những cái thần kinh mình nghĩ vậy cho nó là thần kinh mà còn lại ốc cả 6-7 năm á, mà khi mà nối lại thì tính lại cái thần kinh là mắt xa rồi trong trước rồi đó, là người ta có thể tỉnh trở lại y như cái người không có bệnh băng này à. Thế bây giờ khi tỉnh trở lại rồi tôi mình có cái mơ cái loạn trí của mình lúc loạn trí tới lại không? Không có. Bởi vì bản thân của cái mơ không hề có. Vì vậy tôi đang hết nơi rồi, hỏi cái chừng nào có mơ tỉnh trở lại nữa? Không có. Như Lan bao giờ không mơ trở lại nữa. Mười phương Như Lai cũng như vậy, Thích Ca Như Lai cũng vậy, mà mười phương Như Lai cũng vậy. Khi mà cái trình độ lúc nội đạt tới cái đỉnh cao vô thượng bồ đề này rồi thì không có trở lại ngay, và không có trở lại làm chúng sanh phàm phu để chịu những điều ưu lưu khổ não nữa. Những người đây tôi nói ví dụ như này, những người mà ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, ở Sài Gòn này mà bảo rằng cái vụ tình nào bất vụ là lạc đường, giống như mà cái năm cái tôi nói năm mà từ ở đây nói lên thành phố cái vụ đã từng lạc thì cái vụ ta là thế nào? Hả? Cả như ta lâu bây giờ không có lạc nữa, không lạc nữa là tại vì là trước đây 40 năm từ mà lên ta lên ta bị lạc mấy lần rồi, và từ cái tôi lạc mấy lần đó mà ta đã nuôi nhẫn hết cái thành phố này. Cho nên bây giờ là đối với cái chuyện mà cái đường mà gọi là lạc, ta không có lạc nữa. Vì ta nắm biết đường nào là đường, đường dần. Mà nắm đường dần thì ai giải gì để ta lạc chứ. Có người mười phương Như Lai đã giác ngộ được chân lý, sáng suốt rồi thì không có đó lại làm chúng sanh. Người nắm biết những cái nguyên nhân nào để ưu tiên khổ não. Mà nó biết cái nguyên nhân của đôi khổ não thì ai lại làm những cái nguyên nhân đó riêng mà để cho tâm nó khổ não để mà thành chúng sanh. Chỗ nào cái đạo lý của đạo mặt là vậy.
Thank you. Nhưng mà nói là nói như vậy nha. Nhưng mà mình rõ ràng là Đức Phật là không thọ sanh thọ lạc. À, cái chỗ đó là cái chỗ từ cực đó, cái chỗ mà không học đạo sâu đó. Đâm rằng là hết nó rồi là không có trở lại làm mê, không trở lại thành người mê nữa được. Vàng lọc ra tinh rồi thì đâu còn lẫn lộn lộn nữa được. Thì mỗi lưu năng vừa hết rồi thì là còn có thể giác, mà giác thì không có thể sinh mê, cho nên không làm chúng sanh được. Thế là đúng rồi, là đúng rồi đó. Nhưng mà cái điều là mình rõ ràng là Đức Phật mà hết mê rồi, thành bậc đại giác rồi, rồi sanh về mà cảnh giới toàn là những cái áo mà giác ngộ không. Rồi vẫn gian, rồi xuất hoài hả? Cái quan niệm này là bình dân giảng dị thường hay hiểu như vậy. Sanh về cảnh giới thật là an vui, rồi xuất hoài, không có thật khổ gì hết. Rõ không chơi là không có làm gì hết. Mà trước đó là để ăn là có ăn, để mặt là có mặt nha. Thử như vậy là sai đó nha. Thử như vậy là sai chân nha. Người thương chư Phật không có làm muốn đâu. Cho ăn ở trong cái này không có chịu đâu nha. À, thật là tinh tấn. Đồ Tát kia là toàn bố thí, trì giới, thì những nơi mà tinh tấn. Ở thường định để mà có trí tuệ. Thì mà khi mà thành Phật rồi là cái sức tinh tấn của Phật đó là không có lúc nào mà giải đẳng. Dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, bộ pháp vô giảm, bộ pháp tư chứng vô giảm, ở trong 18 cái nón gọi là bất động pháp của Phật đó. Tôi nói rằng là tinh tấn vô giảm. Mà nếu mà thành Phật rồi vừa ở với thế mà ngồi không mà ăn mà chơi không, mà ngỡ ngơ vậy là thư tính pháp rồi, thư như lai là không được. Cho nên các vị phải hiểu rằng là Phật là không trở lại làm chúng sanh, nhưng mà Phật không lúc nào ngồi không để mà ăn nở một cái chữ vui nào đó. Nhưng mà các vị nên nhớ là bất cứ chữ vui nào đó mà nếu mà vui hoài thì cũng sẽ hết vui thôi. Vì cái lẽ đó cho nên các vị phải hiểu rằng là mười phương la giàu không trở lại làm phàm phu chúng sanh để chịu những cái khổ của tam đồ lục đạo của ưu minh khổ não, nhưng mà như lai vẫn thế thế thừa hành Bồ Tát đạo nha. Thử người nhân ra để làm cái đạo Bồ Tát để cứu độ chúng sanh mà. Chẳng hạn như đức Phật Thích Ca của chúng ta, đức Bổn Sư của chúng ta cũng là người chúng ta trang cường năng lượng năng phục ở Tổ Ta Bà này, mà đến Tổ Ta Bà này để phục vụ chúng sanh đó. Mười phương như lai đều vậy hết. Tôi nói như vậy các vị còn nghi ngờ ha, các vị nhớ tất cả kinh mà cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa, cái điều đó giới thiệu rất là rõ. Khi mà cái nhà quan giữa cái trận kinh mà cái Phật mà chiếu qua cái phương đông 18.000 thế giới hiện rõ trong đó. Từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc giới cánh cho đó là cảnh giới của chư Phật trong 18.000 thế giới, làm cho tất cả chúng mọi người thấy. Thấy gì? Trong đó có Đức Phật đang chuyển pháp luân, có những Đức Phật đang ngồi tọa thiền trong tư thế chuẩn bị thành đạo, có những Đức Phật ở trong mười phương thế giới đó, có những Đức Phật đang học niết bàn, có những Đức Phật đang nói kinh Pháp Hoa, có những Đức Phật đang được làm lễ trà từ để tây pháp xuống giường. Điều đó nói rằng là chư Phật đã thành Phật rồi cũng phải có trải qua những cái sự cái nguy định. Tất cả tất nhiên là có sanh thì có diệt, mà cái diệt của Phật đó, tức là cái diệt mà bằng an nguyên thanh tịnh, không có sự đau khổ, đứng trong lý thì gọi đó là Phật lập niết bàn. Thế thì làm cho niết bàn ở đâu để rồi sanh ở nơi là cảnh giới khác, làm việc trong một cảnh giới khác mãn cái niệm trì mãn thời gian rồi, và thực hiện đúng theo cái tuổi thọ của kiếp con người ở cảnh giới nào đó. Ví dụ cảnh giới cơ mà của chúng ta hồi đó là con người sống là đại lễ mà trăm tuổi tới một tuổi là trung bình, thì Phật cũng thực hiện cái con người sống giống như vậy để phục vụ chúng sanh. Cái 80 tuổi mà hiện nhập niết bàn, và nếu cần có một thế giới nào đó mà người ta có cả 1.000 tuổi, thế thì là Đức Phật họ sanh vào thế giới đó cũng phải hiện làm cái điều cao lớn cỡ nào đó, và cái đời sống cũng phải cỡ ngàn tuổi cho giống với người ta để mà phục vụ cho chúng sanh, chứ không phải là thành Phật rồi ở một cái thế giới
bất động an nhiên và tự tại trong cái sự lựa biết.
À, do đó cho nên là để ý rằng không có đức Phật nào mà xâm vượt thế giới hoàn toàn yên tĩnh để ở không mà chơi để mà hưởng.
Chỗ đó là cái chỗ mà khó
học sinh vẫn biết thì cứ nghĩ rằng như thế là gửi đến tâm hồn mình cầu mong thanh thang về một cái thế giới mà bất động an lành tuyệt đối để hưởng thụ, quan niệm đó rất là sai với ý Phật. Tức là nghe vấn đề nước bàn của mười phương Như Lai cũng như vậy. Như Lai không bao giờ sanh lại vọng tưởng phân biệt mở tức mất cái vọng tưởng hữu vi mà cũng không có việc Như Lai sanh lợi hoặc trở lại. À, Như Lai không có sanh ra cái chuyện lão lên nên để mà tức mất cái vọng tưởng hữu vi. Như Lai bao giờ đã chắc là để ý mà thí nghiệm đó hả? Là vì chúng ta mới cố giữ lực tận sức thanh năng giữ sức hết, ta mới cố giữ cho nó tiền tồn nó vững chủ những cái gì mà ta có, do đó mà ta na khổ. Thân đau lưu khổ não gọi là chúng sanh. Rồi ta cố giữ cái thân ngũ dưỡng tối đại của ta. Hãy cho nên cái bài gọi dẫn mà cái bài gọi dẫn mà thứ ba mà nó cũng có câu hỏi tôi nói là hay không? Kinh bảo đâu đâu cũng khổ thiền bởi lần đến bảo mới sung thiên trong năm còn mất mạng hơi thở mở chút ra đời chứ hỏi duyên nó là duyên được em à. Trong năm còn mất chỉ mạng hơi thở chưa từng tịch dân khác na là như thế. Thứ nhưng chung xuyên hữu lộ xuất hết tất dân mạng họ tỉnh bằng khởi năng trường ủ chỉ tất tức thị lai tinh hà nãy yến nguyên không giá vô thường lão bệnh với thông mạng mới mười sớm thì còn tối mất tây một vô thức là qua đời sau mất đi hơi thở là trở thành chết lai tinh. Đó mới đây này là tám năm còn mất mạng hơi thở mà nó khắc qua rồi chứ hỏi duyên. Nó khắc qua rồi coi chứ hỏi duyên là có câu là kim vật bất tư minh vật tự mà thưởng phàm bất tử hạ phàm thôi. Cái đó biết là rất dữ dường lên dường có thể vội được sống mà nay dễ biết mà mang. Cho nên một khắc là có thể qua đi một mạng sống mà dễ biết bất tự lâu sinh mất đi một hơi thở thở vô mà không thở ra được. Và thở ra mà không biết vào được là hành thức lai sanh rồi. Còn hỏi duyên gì nữa, cứ do gì nữa chứ. Đó là vấn đề vô thường. Sinh lão bệnh tử đó là nguyên lực chung của vũ trụ vạn hữu này. Tứ đại chư tăng về nói đức năm căn ư ẩn chẳng do thường. À, chứ năm căn là năm lẽ nói chứ sáu căn rồi đó. Nó đúng hơn. Tứ đại lục căn mà. Nói ra là nói là sát căn vô lượng chẳng do thiên. Bởi vì lực căn lực tầm động tác vô lượng chi tội. Như là không bao giờ thân được, vận tưởng thân được, để chấp mất các pháp hiện tượng hữu vi. Như là chưa sinh vọng tưởng không được. Nhưng mà cái chỗ mà các đại chúng ta nhớ là Như Lai vẫn biết hết cái chứ. Như Lai vẫn thấy tất cả các thân nhân liệu của pháp ở cõi đời này chứ. Nhưng mà có cái điều là Như Lai vẫn giải pháp bằng nguyên thị tất. Nguyên thị tốt, nguyên thị thể, nguyên thị lực, nguyên thị tác, nguyên thị nhân, nguyên thị duyên, nguyên thị quả, nguyên thị báo. Như thị mỗi mặt cái tất như là nhìn nó như vậy. Là như vậy. Nó sanh thì thấy nó sanh, nó tụ thì thấy hơi, nó tụ nó dữ thì biết nó dữ, nó vượt rồi, nó vượt vậy thôi. Chứ không phải là Như Lai rồi. cái này á mình tập, mình tập lần 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 rồi nó có thể đi tới được. Tuy nhiên là theo cái kinh nghiệm là nó cũng phải có cái chuẩn tấn đại thừa thì cái tập nó mới dễ hơn. Còn nếu mà chuẩn tấn mà chưa phải là chuẩn tấn đại thừa thì tập nó khó hơn nha. Tôi vừa thành thật là tôi nói với các vị là trong đại chúng có thể nói là nó có cái chuẩn tấn đại thừa, cho nên nói cái hồi mà lúc tôi học hành là tôi rất thích chuẩn tấn đó nhã dần mới là năm lần đó thôi, rất là hạ tụng tử tụng cho nó thuận. Rồi còn nếu mà mới hiện tượng thì vậy tôi làm là làm y như cái điều mà tôi nói làm là làm chơi có gì quan trọng hết, sống chơi ăn chơi tôi tưởng tượng là vẫn như tôi chơi, bởi vì thật sự không có chuyện gì quan trọng mà. Cho nên cái thời mà tôi ở Trà Vinh ăn như vậy tôi yêu cầu các vị tới đây là nghe chân cái tầng cái vụ ăn thì bảo đó vừa lạ ăn khởi tới vui lại của tôi giảm thân ở lại hay là cái vụ nào
hết sức
bản chất của đạo Phật.
Phật mới chứng hầu chứ lên là cứ như lên trong thể của nó rất không phải là hình tướng, nhưng mà không tướng đối với tướng pháp nguyên trong nó. Thế nên là bảo lý tâm mê tật chưa thể mặt là sai thì sáng, mây ồn thì tối, gió lao thì lạnh, trời tắm thì tăng, hơi mặn thì đục, bụi nổi thì mù, nước lạnh thì gió lớn. Thế là ma không hiểu thế nào các cái bụi như ra các người ấy dẫu nó nhanh nhẫn cái đã có chưa mà tự thân hay là nhanh hay không mà có là cái đoạn này nó sâu vô cùng. Hỏi cái cái nào nhân cho cái nào, cái nào là nhân cho cái nào, để sanh ra cái nào, câu hỏi đó không bao giờ giải đáp được. Nói ra cái nào mà sanh ra cái nào đó, chẳng qua là nói theo kiểu đời Nga cho gọi là lý lực chức năng. Chứ trên đời này không có cái nào sanh ra cái nào. Ví dụ như là cái lý này, hỏi cho cái người để sinh ra là ra cái lý này, các vị nói là được cắt ở mình ở hàm tân đúng không? Ở ngoài xương mập đúng không? Nói được đúng chưa? Quá hàm non lắm. Đầm lần là bên ngoài có cái cắt ở nhà trang, ở bình tân, ở xương mập. Mà đem về ta nấu là lọc là làm cái thủ tâm đến là cái lý. Nhưng mà cái cách đó là không phải là để là nguyên nhân của cái lý này, để sanh cái lý này. Cho nên mà cái đoạn này là thấy hay lắm. Và cái câu này, cái gì là nguyên nhân của cái thân này, để sanh cái thân này, nó là mong giả ơn. Cũng là một cái lý lịch chức năng đơn giản thôi. Chứ còn cái bông giải đó, nó còn bao nhiêu là dữ kiện để thành cái bông giải. Rồi những cái dữ kiện mà để cho cái bông giải nó sống còn, nó ra tâm ra quả, còn bao nhiêu cái dữ kiện. Mà trùng trùng vô tận tác động lẫn nhau, do đó cho nên là, cho nên người ta gọi là phương pháp tu tất tự tại môn. Nhất ba tu nhân bất đồng môn. Trong này, đầy đủ tất cả. Với cái tuệ nhãn, thật nhãn của Đức Phật dùng là một là tất cả là một cái nha. Nghĩa là tất cả đều có cái mẹ, tương quan tác dụng hỗ tương. Thành ra cái này là phải vận dụng trí tuệ mà Phật là mới thấy cái thứ gì. Mình hướng vậy rồi, cái lời này là mình thấy có gì lớn lạ. Để cho bản thân mình cũng vậy thôi. Bao nhiêu những cái nó nuôi dưỡng để cho sống còn. Sống còn gọi là nhân duyên, mà còn tồn tại thì gọi là sanh, mà nhân duyên nó chưa ly thì gọi nó là duyên. Cho nên là nếu mà mình có chết thì gọi là nhân duyên nó chưa ly vậy thôi, không có gì sợ. Mà nói gì chứ tôi chỉ sợ tôi thấy ngộ cho nó. Sợ có ngộ, ngộ phải lúc chết mà nó ngộ lâu quá. Thời ớt cho nó, tôi khó chịu vô lượng. Một lâu khó chịu. Vì vậy mà tôi có thích cái câu mà mình mong sao mà được sanh thuận tử an. Sanh còn sống thì nó thuận đường tương đó, nó không có cái sự hành hạ khổ sở ha. Còn khi chết thì là nó chết cho nó gọn, nó nhẹ. Thì cái đó là cái mà tôi mong mỏi cho các Phật tử là đệ tử thân thì được cái đó. Cũng như bản thân tôi cũng mong được cái đó là quý là còn. Còn cái chuyện mà bao nhiêu tuổi là không thành vấn đề. Bởi vì mình phải hiểu rằng cái người người ta phải hiểu rằng là chết không có mất. Cái ly này mà bể rồi người ta tưởng nó mất chứ nó không có mất đâu. Nó từ đến cái nhân duyên rồi thì nó cũng biến dạng ra trở thành hòa tan vào trong đất rồi trở lại trong cát mà. Giờ thì nó cũng trở lại. Nó sanh bằng cái dạng khác nào đó chứ không có mất. Cũng như mình đối với cây củi trong rừng đang về mình nói cái bàn. Thế thì mình thấy cây củi cái cây trong rừng mất cái gì. Nhưng mà cây trong rừng mất cái rừng nó có mất đâu. Nó thành cái bàn đây nè. Và bao nhiêu cái bàn ngồi học với cà. Rồi xài 15 năm rồi cái bàn này nó mục cái chỗ rồi đem chậm ra. Chậm thành ra là cái người thấy cái bàn mất cái gì. Là cái cây kia mất cái bàn mất cái gì. Nhưng mà đâu có phải. Cái trò đó nó nuôi dưỡng nó thành ra một cái loại giống loại khác nữa, nó thành ra một cái giống loại khác nữa, hoặc là lấy cái cho làm thân trồng các thứ hoa màu ngắn hạn, hoặc là cái cho đó nó trở lại nó thành đất, nó nuôi dưỡng lên cái cây mà trở lại 1.000 năm sau này, 300 năm sau này nó thành cái cổ thụ trở lại. Vậy đó, như thị nhân, như thị nguyên, như thị quả, như thị bá, như thị bổn mạc, cái tấm nó như vậy mình rất sợ mà nó định đau nó mất. Học cái chỗ đó rồi nó thấy tuyệt vời, chứ mình có mất mát gì đâu. Nhưng mà nói tới đó rồi có người hỏi vậy chứ, cái câu hỏi này là nha, đối với tôi ta làm cái gì khó ra, nhưng mà chỉ có cái điều là phải nói được dài dòng, mà dài dòng được cái người đó mà nói ít tôi duyên là nghe không nổi thì kể như trả lời không có lấy lại gì. Có người hỏi vậy chứ, nếu mà nói con người chết rồi còn rồi đầu thai trở lại, cái chữ đầu thai trong trong đạo Phật không có nói vậy đâu, nói cái đó là nói ra sanh rồi đó. À, vậy tại sao xưa xưa đó nước Việt Nam mình, ví dụ như nước Việt Nam mình nó có khoảng 3.000 người thôi, rồi bây giờ đây mình thấy mấy chục triệu người. Thế là nếu đầu thai trở lại thì là hồi xưa là ông A thì đầu thai trở lại thằng A sau này, chị B vẫn trở lại chị B sau này thôi, chứ là A Y rất rẻ mẹ ở đâu có hồi đâu mặt ra. À, người ta hỏi như vậy đó, tại sao con người giận người như vậy gọi là đầu thai, đầu thai thì hồi nào trở lại nhận chất đấy, chứ sao lại đâu người như vậy. Nói như vậy là non nớt lắm, không có học thật. Thật người ta gọi là tánh thức chân không, tánh không chân, chân thức, thức là chân không mà không là chân, chân thức. Nó thanh định bản nguyên, nó cũng châu đến pháp giới, nó cũng từ chúng thanh tâm, nó cũng ứng sở tư lượng, rồi nó cũng từ lượng mà hát, phát hiện. Thế rồi là hư không, bây giờ là các vị thấy là hư không là cái mộng nè. Anh ngồi đây là thấy màu hư không trong chùa là cái mộng cũng được. Mà các vị đem một triệu cái đi, thì các vị sẽ thấy có một triệu cái không khí ở trong cái vòng tròn này. À, vấn đề của nó là vậy đấy chứ. Cho nên cái thức ở trong chân không, mà trong cái chân không mênh mông vô tận nó có cái chân, cái chân thức ở trong đó. Chứ đâu có phải là cái hồn nào trở lại cái thân đấy, không phải, nói cái đó cạn lắm. Con người này nè, không có cái hồn nhất định đâu, cái sanh rồi là cái nghiệp á, cái nghiệp lực của ta đó, nó tác động nè, giống như là bên này các vị đây nằm nha. Đây nè, tôi nói như vậy, giờ tân này đây mà cái tiếng của tôi nó ra, tôi nói nó là, đầy như cái chân tại cái chùa này đó. Âm thanh của tôi nó mới tràn ngập đầy chùa mà ra tới cái cửa ngõ chúng ta. Thế là tánh vương chân thân mà tánh thân chân, chân tướng cái thanh tịnh bản nguyên mới tôi biến sắp dựng nguyên. Từ cái chân tâm ổn sở tư lượng, từ đây cái chất chất mà nó phát hiện đó. À, ai có cái chất chất là có tiếng như vậy đó. À, hướng như vậy nó được cái chất nguyện tổn trong cái chữ đầu thai đó là chân mà nó tổn ra cái hình nào ha. Còn nguyên như vậy cũng tay chân mắt mũi vậy, cái rồi ở chỗ nào có ba má chú vợ đánh xuống cái nó chuẩn bị cái rồi đứng năm ra cái nữa. Ba má mà hội hợp ra cái nhà vô đó có nước thôi sao mới vậy, hiểu vậy là năm nước. Mà thức là chân không, chân là chân, chân thức thanh định bản nguyên cũng châu đến bán chết cũng trừ đến nhân tâm đến cái lượng tình cái phát hiện. Thế như không thể thương dùng với bất cứ cái đó phát nguyên. Ví dụ không thể đâu không phải là tốt gì hết, nhưng mà tất cả các tướng thành đồng đó nó không có tướng tái tướng nào. Đoạn này nó sâu vô cùng vô tận. Nó bảo rằng do những cái chia tự sanh, vậy thì mặt trời soi mặt trời sáng thì mười phương thế giới đều thành cái sắc của mặt trời, làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời còn. Thử câu này nó sâu sắc tuyệt vời, cái lý nhân duyên nó vô cùng sâu sắc. Các vị hỏi chứ nhìn ra ngoài bầu trời mô phỏng các vị thấy sáng sáng trang bầu trời cái gì. Thế thì là hỏi là do cái gì mà sáng, các vị nói do mặt trời sáng phải không? À, nói
người đâu có đúng.
Nếu do mặt trời sáng thì tất cả các sáng ở trong cái vũ trụ này đều là mặt trời cả. Bởi vì mặt trời sáng thì tất cả các sáng ở trong vũ trụ này phải đều là mặt trời hết. Thế thì bây giờ các vị minh ở trên này là các vị còn thấy một cái mặt trời này là cái gì?
Do cái chỗ đó nó cho nên nói là cái lý duyên sanh nó như giữa là kỳ lạ lắm.
Mẹ nói cái sáng này là do hay không? Không biết. Nếu mà sáng hay không cho mình đơn hay không cũng còn đó. Mà hay không không có khác. À, hay không mình đơn cũng còn nè. Còn nói cho mặt trời khác. Thì nếu mà cho mặt trời khác thì toàn ánh sáng là mặt trời. Thì có gì các vị dòm còn thấy một cái mặt trời bằng trên cái tô ở trên đầu này. Mà nếu như mặt trời bằng trên cái tô này mặt sáng thì cái sáng chỉ nhìn ở chỗ mặt trời như cái tô này thôi, cái sao lại nó sáng khắp cả vũ trụ. Cho nên nói mặt trời sáng cũng không đúng, mà nói không phải mặt trời sáng cũng không đúng. Nó chỉ bằng nó do dân nguyên sanh nguyên diễn mà nó bất tích, mà nó bất ly. Cái đạo lý nguyên duyên sanh nguyên diễn là nó duy vô cùng vô tận. Nhưng mà Phật tử thì đâu có thời giờ mà học để mà nghiên cứu những cái sâu sắc này. Vì vậy cho nên là cái tâm lý mà không nghiên cứu kỹ là không dễ gì mà thấy trọn vẹn, hiểu trọn vẹn đâu. Cái chỗ lý luận này nó vô lớn lắm. Mặt trời sáng thì mờ. Bây giờ nè, nếu bảo rằng do những cái kia tự sanh, vậy khi mặt trời soi, mặt trời sáng thì mười phương thế giới đều thành cái sức của mặt trời. Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Còn nếu bảo rằng hư không sáng thì hư không tự soi ấy, có sao giữa lúc đêm mây mù không có ánh sáng soi? Vậy nên biết rằng cái sáng, cái sáng không phải mặt trời, không phải hư không, nhưng cũng không ngoài hư không mà mặt trời. Cái lý nguyên sanh nguyên diễn là vậy. Hết giờ, anh nhận cái này. Sâu dữ lắm. Cho nên cái bộ trưng bày đó là có cái số mà tử người ta gọi là, người ta nói là người ta không có thích nghe bằng kinh Pháp Hoa, là vì bởi vì cái bộ trưng bày hết sức toàn diện và cái lý luận vô cùng sâu sắc, mà cái ốc, cái trí của người mà nó không thích về lý luận thì nghe trưng bày nó mệt ốc lắm. Nhưng mà người mà có cái năng khiếu về lý luận mà học trên này thì cứ gọi nó sinh ra ào. Trong thanh đó đứng hàng đó